Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Radio Khai Tâm tiếp tục với đề tài Đường Tăng Tây Du và Thiện Tài Năm Hành. Thưa Thầy, thì hôm nay mình sẽ nói về đề tài là phương tiện thiện xảo để ngừng
thoái bộ.
Thế thưa Thầy, vâng, thì những cái kỳ trước Thầy đã nói là những cái mà nó sẽ làm cản trở cái cuộc tu hành của mình. Thế
đúng
bây
rồi.
Giờ nếu mà mình muốn ngừng cái chuyện đó lại thế nào?
Thì làm sao
Thầy?
Đó? Dạ. Trước khi mình bắt đầu thì Thầy cũng xin chia sẻ với các bạn đang lắng nghe chương trình đó, thì là cái chương trình Radio Khai Tâm của mình làm đó, thì là ngay trên quần cam này thì cũng mười mấy năm rồi đó, 12, 13 năm rồi. Thì đúng là cái chương trình không có thoái bộ các bác, không có buộc lùi đấy. Thì nhớ lúc mới bắt đầu đó, thì là có bác sĩ, mà bây giờ cố bác sĩ Võ Văn Tùng. Rồi có những cái anh em rất là nồng cốt, rất là thương thầy. Và cứ tuần nào cũng ngồi, không có thoái bộ, không bỏ tuần nào cả. Bác sĩ
Phạm
Quang Tổ, rồi bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, rồi anh Bộ Lộc. Và có giáo sư Nguyễn Sâm, đương nhiên là các vị phu nhân cũng là kèm vậy kìa. Rồi xong rồi thì là chỉ có nhóm nhỏ như vậy, nhưng mà cái tuần nào đó, thứ hai nào cũng họp lại, thứ hai nào cũng làm. Rồi một cái show nhỏ có nửa giờ thôi đó, mà nhiều khi là mất 3 giờ đồng hồ để mình chuẩn bị, để mình nói chuyện, học, nói chia sẻ cái quan điểm. Xong rồi chưa hết, xong rồi cái bác Võ Văn Tùng đó thì rất là tội nghiệp, là bác phải ngồi đó rồi bác edit từng cái câu một, rồi thầy mà thở nặng quá thì bà phải lấy cái hơi thở ra, thầy nói dài quá thì bà cắt ngắn lại, nghĩa là rất tội nghiệp. Như khi là cũng phải mất 1-2 giờ đồng hồ để mình edit lại cho mình gọi là chỉnh sửa lại cho đàng hoàng rồi mình đem gửi đi. Nhưng mà cái đó là cả một cái chuyện mà thầy nghĩ là không có thoái bộ, tại vì không biết làm sao mà có thể nói được, là bởi vì cứ làm tiếp tục như vậy mà rất là hòa thuận trong cả 10 năm trời luôn, là anh em ngồi nói chuyện không có ai cãi lại gì hết, bàn tán nói chuyện mà cứ tiếp tục như vậy. Và bây giờ thì mình vẫn tiếp tục, bác Võ Văn Tùng thì đã về về quả Phật, nhưng mà cái chương trình mình vẫn tiếp tục. Và thầy cảm thấy rằng là khi mà nói tới cái chuyện mà Đường Tăng mà Tây Du thì thầy cũng nhớ tới những anh em, và nhất là nhớ bác Võ Văn Tùng, tại vì là bác là cái người mà đầu tiên nói với thầy thầy giải cái chuyện Tây Thiên cho bà con nghe cho vui. Vì vậy cho nên là thầy mới đi vô trong giảng cái chuyện đó, giảng cái chuyện mà Tây Thiên. Thời đó mình cũng mấy chục sư đi nhỉ, cũng
dạ,
nhiều lắm chứ,
dạ, cũng nhiều lắm,
đâu phải 1-2 show đâu, nhiều lắm, nhiều cũng ít ra cũng hai chục bài còn CD này ra nữa. Rồi thầy nói như vậy để mà các bạn biết cái thoái bộ là nó, cái chuyện nó cũng không phải dễ. Và khi mà làm một cái chuyện như thoái bộ thì mình mới ngồi mình suy nghĩ lại. Khi mà thầy suy nghĩ lại đó thì tại ra là cái nhiệt tâm nhiệt huyết của mọi người, và mình thấy được cái mission, thấy được cái sứ mạng, và mình bỏ hết cái chuyện cá nhân ra là mình làm, thật là một cái chuyện quý vô cùng. Như vậy thì là cái sứ mạng đó là lúc nào mình mới có được. Thì muốn như vậy thì mình bắt đầu mình đặt câu hỏi là cái nhìn của mình về cái đời mình. Thì nhìn với cái đời mình thì nó có ba cái chuyện mà nó có thể đưa tới cái chuyện để mình hiểu về cái sứ mạng. Thứ nhất là cái nhìn về cái tâm linh của mình. Thứ nhì là cái nhìn về những cái gì mà mình sở hữu. Và thứ ba là nhìn về cái cách mình giáo dục người khác, cách mình nối kết với người ta như thế nào đó. Thì bây giờ trong cái đề tài, trong cái thời gian ngắn của mình thì mình nói là cái nhìn về vật sở hữu như thế nào. Tại vì mình muốn tới được một cái sứ mạng nào đó đó. Thì chuyện là mình sử dụng những cái gì mình có. Đó là chuyện rất là quan trọng, tại vì nhiều khi mình có cái sứ mạng đó thì tự nhiên mình thấy bao nhiêu cái chuyện mình làm đó, tự nhiên nó gọi là nó make sense lắm. Tự nhiên mình làm cái này nhưng không làm cái chuyện kia, mình có cái chuyện chọn này chuyện chọn kia. Nhưng trong cái chuyện chọn đó đó, cái chuyện là cái vật sở hữu, tức là cái gì mình có đó, mình có cái thân cái bạc, mình có cái xe, có cái nhà, có cái danh, có cái tiền, có cái quyền, có cái vị, có bà con cô bác, có vợ chồng anh em, là những cái có đó mình sử dụng như thế nào để mà cái sứ mạng của mình nó tới nơi được. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình nghiên cứu qua thử là cái nhìn của mình về cái vật sở hữu đó là cái gì. Thứ nhất đó, cái thấp nhất đó, thì mình thấy cái vật sở hữu đó là chỉ là những cái thứ sinh tồn thôi. Tức là mình chỉ nghĩ tới sinh tồn, cho nên mình thấy tất cả mọi thứ mình sở hữu là để sinh tồn. Cho nên nhiều khi mình mua đồ này là mua sinh tồn thôi, chứ không phải là cái gì. Nhiều khi là bây giờ cái bạc biệt là thời đại dịch này, nhiều khi là mình phải trữ gạo, mình phải trữ đủ thứ cả sinh tồn. Thì trong cái thời gian tự nhiên mình không nghĩ cái gì khác cả, mình chỉ nghĩ làm sao mà sinh tồn thôi. Cái nhìn về cái vật sở hữu đầu tiên là mình thấy đó là một cái nhìn do mình muốn sinh tồn, và mình chỉ thấy cái sinh tồn là quan trọng nhất. Cái thứ nhìn thứ hai đó, khi mình thấy những cái đồ vật mà mình sử dụng đó, thì tại ra đó là vì mình muốn thỏa mãn cái dục vọng riêng tư của mình. Nhiều khi mình có những cái sợ và mình muốn an toàn. Nhiều khi mình có những cái lo, ngoài cái sinh tồn đó, những cái lo mình không phải là thiếu bên chết. Mình thiếu, nhưng mà thiếu mình không vui. Thế nên là có nhiều cái ngộ lắm. Vừa rồi thì thầy có thâu được học trò người Mỹ tên là Gabriel, thì mới nói với thầy đó, là nhiều khi đó, con thầy thiếu cái gì đó. Thầy hỏi, ủa con thiếu cái gì? Nghĩ con thiếu cái gì? Thì nó nói hay là, nhiều khi là con vô con thấy bạn bè con ngồi nói chuyện, nó có cái này, nó có cái kia, nó khoe này, có cái kia. Tự nhiên con là, ủa sao mình không có ta? Về nói chuyện em mẹ nói cái đó đâu có đồ cần đâu. Đồ cần cái đó làm gì? Thì nó có cảm giác thiếu đó, nhiều khi là cả một cái là đưa tới cái bất an toàn. Nhiều khi là cảm thấy là mình không bằng người ta. Cho nên mình phải thỏa dục, thỏa mãn cái dục vọng của mình. Chứ không chắc gì lại. Thì không biết là chị kỳ cầu thấy cái chuyện này. Nhiều khi là thiếu như mình đi ăn. Mình đi ăn Cheesecake Factory. Rồi chị hỏi thầy có đi ăn không? Thầy chưa ăn. Thì tự nhiên thầy hiểu kia. Ôi chắc mình phải đi ăn. Mình phải có đi mà được. Been there, done that mà được. Thế là giống như tự lên nó có một cái thúc đẩy đó, là khi mình nhìn cái vật sở hữu đó, mình nhìn cái gì đó, là mình cũng muốn có cái kinh nghiệm, mình cũng có thỏa mãn cái chuyện mà mình mong muốn. Chị đồng ý không? Nó cũng vi tế lắm, nhưng mà từ đó, cái quan niệm, cái nhìn của mình về những cái đồ vật nó khác nhau. Bây giờ cái giai đoạn ba đó, hay là mình gọi là một cái nhìn thứ ba đó, là mình nhiều khi mình có cái vật sở hữu để mình biểu dương cái tối thôi. Tại vì cái tối mình nhiều khi là không biết làm sao mà mình cho người ta biết được. Cho nên cái người Mỹ người ta hay nói như thế này các bạn. Thì dụ như là đây là cái chuyện mà của người Mỹ. Thì là được con gái này tới là chuyện ông bố. Con không biết là bố sau khi mà con lớn con ra trường rồi con mới lấy chồng, hay là con lấy chồng lúc con học trong trường đại học. Ông bố là không, mày ra trường mày mới lấy chồng chứ con bây giờ mình sớm qua lấy chi. Rồi được con gái hỏi như là thưa bố, bây giờ con nếu mà con chọn chồng thì con chọn ai? Ông bố nhìn được con này, ông nói giỏi ta. Thường thường con gái không ai hỏi bố câu đó. Thì ông bố mình nói bây giờ ta chọn chồng như thế này nè. Chọn ông chồng đó, chọn đứa bạn trai nào đó mà giàu đó, mà muốn làm sao biết nó giàu? Có thể nó collect viết. Tại vì cái viết đó là nhiều khi có một cái viết đó nó đến cả mấy chục ngàn đô luôn chị. Namiki Nhật Bản là nhiều khi là 150.000 đô. Cái viết Mont Blanc là nhiều khi là 7-8 ngàn đô la. Và nó nói đó, có một quay bằng trái đó, mấy đứa mà nó sai cỡ đó, đó thì lấy làm bạn là vừa. Thành ra đàn ông đó, thứ nhất đó là collect viết, thứ nhì đó mình collect xe, tại xe lúc lâu xài chỉ mấy chục ngàn. Chứ còn viết thì nhiều khi chỉ đâu có viết, người ta để một cái tường cái viết, mỗi cái viết là 70-80 ngàn đô la không có. Dễ sợ lắm. Người Tàu thì là họ sau khi họ collect xe rồi về viết rồi, họ còn collect bình trà. Bên trao để đây cả. Rồi xong rồi đó, là bố ông nói vui lắm. Xong rồi đó, cô lách cái gì nữa. Con qua để bàn con đó. Nếu mà bạn mà trẻ thì ông nói, mà bạn mà 30-40 tuổi, nhiều khi là cô lách cái gì? Gầy, cái can. Cô lách súng, mấy cái súng bắn đi, súng bằng xăng đó. Rồi ông nói, cái đứa bạn mà nghèo nhất mà con đừng có lấy đó, là nói chuyện, cô lách cái baseball caps. Tức là mấy cái nọ mà gọi là cái nọ là đại tiền đó. Ông đồi đó. Nhưng mà các bạn biết không? Thì tẻ ra là cái sở hữu nó là biểu dương cái tôi. Và cái đó là cái người Mỹ thường thường người ta hay nói là nhìn bên ngoài đó các bạn. Là mình qua người ta đánh giá về bên ngoài. Thì thường là họ chỉ nhìn bên ngoài mà thôi. Cách đây chừng tuần mấy thì cái em mà học trò của thầy, học trò mới, thầy thâu được học trò. Là Gabriel mà mày tới nói với thầy chứ. Hôm nay là ba mẹ con nó cho con lại chiếc xe Tesla mới nhất để mà con đi tới thăm thầy. Nó, chà, tại sao này? Và ba mẹ con trust con rồi. Thầy nói, chà, cái này hay ạ. Nhưng mà tại sao mà trust đứa cái xe đoạn kia? Dạ không. Tại vì ba mẹ con là muốn là con lại cái xe ra ngoài, ai cũng biết là gia đình đàng hoàng. Thầy gãi cái đầu, thầy nói, trời ơi, vậy là đệ tử của tôi là sao mà nó ngộ quá vậy? Thì thầy mới nói cái nào, thầy nói mới nói, nhưng sư phụ ơi, đời này mấy đứa trẻ, mấy đứa bạn bè đứa như vậy cả, đứa nào cũng vậy cả đó. Thầy lắc đầu, nhưng mà các bạn biết cái đó là một cái hiện tượng của trẻ em Mỹ bây giờ. Nhiều khi là nó muốn biểu dương cái tôi, cho nó không phải khiêm nhường. Rồi, bây giờ cái thứ tư đó, là cái nhìn của mình đó, là mình thấy đó, cái này là hay một chút, đó là cái công cụ để mà mình biểu đạt cái sự quan hoài, cái thương, cái tình cảm. Thành ra mình mua cái đồ, mình có sở hữu, mình cho cái này, mình cho cái kia. Có nhiều người thì là mình cho đồ ăn uống, mình feed, mình gọi là đi feed cái homeless, mình đi cho người mà vô gia cư ăn uống. Còn khi là họ mua đồ đạc, họ cho con, cho cả, cho cháu, chắc cho họ không sai. Có rất nhiều người rất là dễ thương, là các bạn nói với thầy đó, dạ thưa thầy, tụi con mà lạnh lương hưu là nói là con mua đồ, mua đạc, con nhiều khi là con mua đồ để mà con cho mày được cháu nấu ăn, nấu uống, rất là dễ thương. Nhưng mà các bạn phải bắt đầu thấy đó là cái cách sử dụng của mình với những cái công cụ xung quanh đó, là nó được khác rồi. Mà trong cái sử dụng đó, bạn từ từ bạn bắt đầu thấy là thầy đang từ từ thầy giới thiệu về bạn cái mission, cái sứ mạng của mình. Từ lúc đầu nó mình bị cái vật chất nó kiềm chế, nó kiểm soát mình. Từ từ bây giờ thì mình có để mình cho. Mình có để mình cho, chứ không phải là mình có để mình biểu dương cái tôi, hay là mình có để cho mình thỏa mãn dục vọng nó không. Bắt đầu mình cho. Không biết chị Loan còn nhớ là hồi xưa Việt Nam mình hay có cái chuyện là cái nạn lụt miền Trung á, chị nhớ không ạ? Rồi thường thường là mình chỉnh mình là lúc nào cũng có cái gọi là miệng khi đoại quả khi no, rồi mình cho áo quần á.
Mình chịu nhớ cái gì đó. Cái đó cũng nhiều lắm ha.
Tức là nhiều nhất là người nào trong miền Nam mình á, chỗ nào vậy mình gửi áo, gửi quần ra, gửi đồ đạc ra, đúng không?
Đi cứu trợ
đó. Đi cứu trợ đó. Cái đó hay nè các bạn. Nó trở thành một cái truyền thống mà cái lạc quyến đó, nó rất là tự nhiên, chứ không phải là vì là danh hay là vì lợi gì đó nữa, mà nó biểu hiện cái tình thương hay lắm. Và các bạn thấy là nhiều khi là đời, nhiều khi là cái xu hướng mà có để mà cho đó rất là mạnh trong con người của chúng ta. Mà khi mà mình thấy người khác khổ một chút, nhiều khi là mình lại cho nhiều hơn, phát tâm nhiều hơn nữa. Và cái vừa rồi đó, cái nạn dịch này, cái đại dịch đó các bạn, thì là mình hồi tới biên phòng sự mình cũng cho rất nhiều. Tại vì nhờ các bác đó là lạc quyên tới, rồi mình mua cái mask, mình mua cái gọi là cái gì vậy,
cái khẩu trang
rồi găng tay, rồi cái face shield, tức là cái đồ che mặt, rồi mua cả cái bộ áo để đó. Thì mình cho nhiều lắm thầy, trong lúc mà bây giờ thầy không có cái con số để nói ra, các bạn lên trên website của hội tế bí phụng sự đó, các bạn sẽ thấy. Tại ra là cái số người mà trong hội của mình hay là trong cái cộng đồng của mình nó nhiều lắm, và ngoài ra là cũng mấy trăm người là lạc quyên. Rồi nhờ đó đó mà mình mới đưa ra cho tất cả nhiều người. Thầy còn nhớ còn mấy em còn đi phát bánh mì, rồi cũng đi mua đồ giùm cho người ta, cũng hay lắm.
Thầy nói về cái cho đó thì con thấy trong những cái lúc như thế này, người ta cho cái công của người ta cũng nhiều lắm. Thầy
nhiều lắm.
Có
nhiều
những
lắm.
Người người ta ngồi để người ta cắt từng cái khẩu trang. Rồi đấy. Có những người người ta chỉ đó. Có ngồi ở nhà để người ta may. Có những người con biết là từ cái lúc mà bắt đầu đại dịch cho tới giờ, người ta vẫn may cái khẩu trang để đi phân phát mà không ngừng nghỉ. Vâng.
Chị Kim Liên ở trên hội Phật giáo Hòa Hảo với Bạc Dầu thì thầy nghe nói là họ làm khẩu trang cả mấy chục ngàn cái lận, dường như là 17,000 cái đó, họ cho chỗ này, cho chỗ kia, bệnh viện này, bệnh viện kia, khắp mọi nơi. Họ rất là phát tâm và rộng lượng, cũng rõ ràng là đúng là có để mà cho.
Và ngay cả cái mà họp nhau để nấu nướng để phân phát cho những cái người mà họ không có cái phương tiện. Dạ, thưa thầy nhiều lắm ạ. Dạ.
Thành nấu ra, nướng.
Vâng, nấu ăn rồi là đưa đi để đến những cái bác mà lớn tuổi. Thì con thấy là cũng rất là nhiều người.
Tức là họ phải có một cái sứ mạng gì trong lòng của họ rồi. Sứ mạng mà muốn giúp người, sứ mạng giúp đời, nó có thằng này, các bạn thấy không? Nhưng mà bạn thầy sử dụng cái đề tài mình nói là làm sao mình dùng cái phương tiện gì để mà mình ngừng lại. Mình phải có cái lý do gì đó, có cái chuyện gì đó mình làm. Nhưng mà muốn như vậy phải có cái sứ mạng. Mà cái sứ mạng mình là phải làm cái gì và những cái gì mình có. Đó. Thế nên là mình vừa nói xong là mình công cụ để mà nối kết và biểu hiện cái tình thương của mình. Đó là cái gì mình có sức lực cái này nó. Cái thứ năm đó là mình nhìn cái những cái gì mình có đó. Nó là một cái công cụ để mình phát triển cái sự giàu sang phú quý nhưng mà cho mình mà cho tất cả nhiều người khác nữa. Nhưng mà cái sự phát triển, sự giàu sang phú quý đó là cả một cái chuyện khác nữa, các bạn biết không? Tại vì nhiều khi người ta lộn là làm giàu với cái giàu sang phú quý. Cái giàu sang phú quý là một cái văn hóa. Nhưng mà làm giàu đó là chỉ nhiều tiền thôi. Nhưng mà nhiều khi là mình làm giàu, mình có tiền nhiều nhưng mà nó không có cái văn hóa của giàu sang phú quý. Tức là mình giàu nhưng mà nhiều khi là mình không có cho ai cả. Giàu nhưng mình không có đóng cửa, mình không có tiếp xúc với người nào cả. Mình hưởng thụ. Cái văn hóa đó nó khác. Còn khi mình nói mình giàu để phát triển một cái giàu sang, một cái văn hóa phú quý đấy. Tức là mình giàu rồi, mình làm cho những người khác giàu hơn. Mình làm những người khác xung quanh mình, cái màng lưới nhân duyên mà của mình, họ đều được cái lợi ích và họ đều được cái sự sung sướng cả, cái hạnh phúc cả. Thì cái suy nghĩ đó đó là bắt đầu mình các bạn thấy cái sứ mạng đó mà nó mở rộng ra. Và tại sao mình không thoái bộ các bạn biết không? Là bởi vì mình có cái đối tượng để phục vụ, mình có cái đối tượng, thành ra là không dễ mình lùi lại. Cho nên cái sứ mạng là giúp cho mình đó, là mở tâm ra nhưng mà phải có cái đối tượng nào đó thì nó mới giữ mình lại. Nếu mà mình làm cho mình đó, thì nhiều khi là nếu mình mệt mỏi bình hoàng thì mình có thể thoái bộ trong chuyện tu hành, trong chuyện này chuyện nào được. Cho nên cái phần mà thứ năm là mình phát triển một cái sự giàu sang phú quý và mình giúp đỡ cái những người xung quanh nó rất là hay. Và nó đưa tới đó một cái mức độ thứ sáu đó. Cái mức độ này đó, nó đặc biệt hơn nữa là mình bắt đầu đó đi vô trong chuyện là mình cải thiện người khác, cải thiện cuộc sống của cái tha nhân. Thì nếu mà mình thấy đó, thì những cái người này đó họ nhìn từ cái tập thể thân thương, họ nhìn từ quan điểm tập thể, họ không nhìn từ quan điểm cá nhân nữa, họ nhìn từ quan điểm tập thể. Cho nên thầy cứ hay kể một cái câu chuyện là cái ông mà làm, ông này ông người Ấn Độ đó, ông có cái tiệm ở đây thì ông bán, mình gọi là gạch thì
marble
đủ thứ cả. Thì ông có dẫn thầy tới cái warehouse ông là 100,000 square feet đó, mà nó có những tấm marble mà nó bự 8 feet nhân 4 feet, bự thiệt là bự. Thì ông thấy mới hỏi ông giàu có như vậy nhưng mà vì sao mà ông làm cái chuyện này, sao ông có nhiều cái tuyển chọn? Thì ông là không, tôi và vợ tôi ở bên Ấn Độ rất là khổ vì từ tôi phải đi đào và đi đào đất, đi đào mỏ, đi đào mấy cái khoáng đó, xong sau đó tôi mới nghĩ cách ra làm sao mà tôi có thể bán trực tiếp cho Mỹ. Rồi tôi qua bên này tôi mới bắt đầu tìm cách, rồi tôi mới làm ra cái phương thức để mà làm cái máy móc, rồi mới làm được cái chuyện là connect, nối kết với nhau rồi bán được. Thì lúc đầu là bán bằng lẻ thôi. Sau tôi về lại rồi tôi mới làm cho cả làng đó cùng nhau đó mà làm việc. Chứ không qua trung gian nữa. Thì bây giờ tôi bán thẳng cho. Thành ra nhờ vậy ông trở thành triều phú. Nhưng mà cái sự suy nghĩ của ông là bởi sao ông thành triều phú? Là bởi vì ông muốn cải thiện cái người trong làng của ông. Thì ông nói á, tất cả những người trong làng tôi là đều là cái người mà gọi là công nhân cho cái hãng cả, và mỗi công nhân là đều có cái cổ phần của cái hãng cả. Và cái ông này là cái người mà sáng lập ra cái temple mà chắc chị biết, gọi là Zen temple.
Ngày xưa mình có đến chỗ đó mình tu tập.
Đó cái Zen temple, chỗ Zen temple ở bên gần ở bên đâu hả? Hawaii Garden gần đó.
Dạ, gần đó.
Quên mất rồi. Bowen Park hay là gì đó.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà cái đó là cả một cái suy nghĩ mà làm cho thầy rất là khâm phục, là bởi vì đó ông muốn làm cho cái làng của ông là được tiến hóa và được giàu sang và cải thiện cuộc sống. Cho nên bác thấy đó cái sự sử dụng của cái vật chất của mình như thế nào đó, mà từ lúc đầu là chỉ vì cái sanh tồn, bây giờ từ nó có cái sứ mạng. Bây giờ tiếp tục này, là cái này là cái mức độ nó cao hơn. Khi mình nhìn về cái vật chất của mình đó, thì mình thấy cái vật chất chỉ là cái phương tiện để mình phát triển cái tâm lý này, tâm linh, tinh thần, thể xác. Thì cái nhìn này nó toàn diện hơn. Tại vì cái nhìn này là nó nhìn từ một cái tập thể mà rộng hơn. Chứ nó không phải là chỉ nhìn vào một cái tập thể nhỏ là vài ba người thân thương của mình. Và cho thấy rằng đó là cái nhìn này nó rộng rãi và cái sự phát triển của tâm lý, tâm linh, tinh thần, vật chất, thể xác. Cái này có chính chất nó có vẻ toàn diện hơn, phải không chị? Toàn diện hơn nhiều lắm. Và thầy ngồi thì suy nghĩ rất nhiều đó, là nhiều khi là có những bác, có những người làm việc đó, mình thấy họ không có tiếng tăm gì nhưng mà họ thật sự là họ sử dụng cái đời họ, cái sức sống của họ cho đến cái vật chất, đến cái nhà đó, họ cho người ta sử dụng để chi vậy, để mà phát triển một cái nhóm người. Đây là cái câu chuyện mà thầy thấy đó, có một cái bác mà thầy biết. Thì bác tiền. Thì cái bác này bác ở trên vùng LA đó, thì bác lớn tuổi rồi nhưng mà bác vẫn sponsor một cái nhóm dân Phật tử. dùng cái nhà của bác để làm cái trụ sở mà mẹ em Phật tử tới mà tu học. Nhưng mà chưa hết, cái mà dễ thương nhất đó là bác tiếp tục bác giúp cho những anh em mà mình gọi là huynh trưởng đó, là sống và mình gọi là sinh hoạt và tìm cái cách để mà tạo một cái trung tâm mới, rồi giúp cho những cái vị thầy tới để mà làm việc, để mà giảng pháp hay nó rất là hay. Nhưng mà thầy ngồi thì suy nghĩ đó, thì bác rõ ràng là bác muốn phát triển cả tâm lý, tâm linh, cả cái tinh thần thể xác của các em nhỏ trẻ đó mà lớn lên. Cho nên là cả bác biết có rất nhiều người họ không người nổi danh nổi tiếng như cả, nhưng mà cái sức sống và cái cống hiến họ rất là vĩ đại, mà khi mình nhìn mình thấy là khâm phục vô cùng. Thì đó là một cái trường hợp mà thầy muốn nhắc tới, là một cái bác mà cũng người Việt Nam mình cũng trên 70 rồi và hết lòng hết dạ để giúp cho một cái gia đình Phật tử ở đây. Cuối cùng cả đó là vấn đề là phát triển cái điều sở hữu của mình đó, để mà làm tiến hóa một cái văn minh, cả một cái nhóm người, một cái văn hóa hay là văn minh của một cái nhóm người, văn hóa và văn minh. Văn minh thì nó lớn quá, nhưng mà văn hóa thì nó cũng dễ hơn. Đây là cái câu chuyện mà trong Kinh Hoa Nghiêm đó, mà cho chúng ta thấy và nó là một cái rất là chuyện rất là lý tưởng về cái chuyện của chuyện mà sử dụng vật chất. Thì câu chuyện đó đó là của một cái vị Bồ Tát đó mà mình tên là Hữu Xả. Cái vị Bồ Tát Hữu Xả này đó bạn là phụ nữ nha, là phụ nữ mà mình gọi là Lady Asha. Cái vị phụ nữ này rất là đặc biệt đó. Người ta gọi là Ubaji hay là mình gọi là một cái người cư sĩ mà nữ đó, tên là Lady Asha. Thì câu chuyện rất là đặc biệt mà thầy muốn kể cho các bạn nghe là bởi vì cô ta đó tu được nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà khi mà cô ta thành Bồ Tát đó, thì cô ta quyết định làm một cái chuyện mà rất là đặc biệt, là cô ta xây một khu vườn rộng và thật là rộng. Trong khu vườn đó đó trồng đủ loài cây cối cả, và xây những cái lâu đài, những cái chỗ mà giống như mình gọi là pavilion, những cái mình gọi là cái gì tiếng Việt là gọi là gì, tiếng Việt là cái chỗ để mà người ta nghỉ chân đó, rồi tới để nghe giảng pháp, thuyết pháp, nói chuyện, rồi có ao hồ xây dựng nữa, rồi chim chóc này nọ. Nhưng mà cái đặc biệt đó, người nào mà đi vào trong cái vườn đó thì đều cảm thấy một cái sự hài hòa vô cùng. Câu chuyện này làm cho thầy nhớ lại khi mà thầy đi bên Nhật Bản này, thì thầy cũng vào những cái vườn ở bên Kanazawa, cái vườn đó gọi là lục hợp viên, thì nó đều có cái tư tưởng như là cái cô mà mình gọi là Ubaji Hữu Xả trong Kinh Hoa Nghiêm mà ngài Thiền Tài gặp. Tức là họ có tiền đó, họ xây dựng một cái vườn rất lớn và họ đem hết tài lực, sức lực họ đó để mà làm khu vườn nó như thế nào đó. Ai đi vào đó là tự nhiên là cảm thấy là phát tâm Bồ Đề liền. Mà chưa nói cô này, cô phát biểu câu rất là độc đáo, cô nói ai mà vào cái vườn của tôi đó thì sẽ không bao giờ mà thoái chuyển chuyện tu hành nữa, và chắc chắn là sẽ thành chính đẳng chính giác. Trời, nghe mình thấy mình chấn động tâm can, là bởi vì một cái kiến trúc kiến tạo như vậy mà cái vườn nó rộng lắm chứ. Chỉ biết là cái Angkor Wat á, bên Campuchia đó, cái Angkor Wat đó, cái địa mình gọi là territory của nó đó, là bằng với là thành phố London. Nhưng mà cái địa của nó thì nhỏ thôi, nhưng mà cái khu đó đó bây giờ người ta tìm ra là bằng với cái thành phố. Tức là có những cái người đó mà hồi xưa đó họ tìm cách họ làm giáo dục con người mình bằng kiến trúc, bằng cái hoàn cảnh sống, bằng cây cối, bằng những cái việc mà mình gọi là bây giờ mình đi vào mình tự nhiên mình thay đổi. Nhưng mà các bạn thấy như vậy rồi, các bạn bập ngược lại cái câu chuyện. Bây giờ các bạn thấy bên Brazil, bên Peru đó, người ta chặt hết cây cối chỉ vì muốn làm tiền thôi. Người ta không nghĩ tới cái kiến tạo một cái nơi nào cho đẹp, mà nhiều khi là mình thấy là cái thành phố Mexico City trở ra đông dễ sợ luôn, mà nó loạn có cao cả. Nhiều khi là không, mình vô mình không biết làm sao mà mình có thể phát tâm được. Và thầy nói như vậy là không phải là mình chê bai, nhưng mình nói rằng là cái xu hướng đó mà không có cái sứ mạng thì nhiều khi đưa tới cái tổn hại. Khi mà mình không nâng lên cái trình độ giáo dục đó thì nhiều khi đó tất cả cái diện gì mình muốn làm đó nhiều khi gặp rất nhiều khó khăn các bạn. Mà đó là cái chủ đề rất là quan trọng đó, của cái việc mà thoái chuyển đó, là cái khả năng mình sử dụng cái vật chất, khả năng mình sử dụng cái vật sở hữu, khả năng mình sử dụng sức lực, trí năng, cái tình cảm, sử dụng cái gì mình có và mình sử dụng như thế nào để mà có cái tác dụng giáo dục. Tại vì khi mình có tác dụng giáo dục rồi thì mình sẽ ràng buộc với cái nhóm người đó, với cái chuyện đó, cho nên mình khó mà thổi lui lắm. Và nếu có cái sứ mạng để mà nối kết là tất cả mọi chuyện đó, thì tự nhiên mình mới bắt đầu mình thấy cái cuộc sống mình nó có ý nghĩa và mình tiến bộ được các bạn. Chị nghĩ sao?
Câu chuyện thì nãy giờ thầy nói như vậy thì nếu mà mình không muốn thối lui cái con đường tu hành của mình thì mình nên có cái sứ mạng.
Có cái sứ mạng.
Vâng, thì có cái sứ mạng của mình là làm sao mà để cho nó được lợi cho những người khác.
Lợi
và tạo
người khác.
Cho sự hài hòa. Thành ra cái câu chuyện nãy thầy nói là bà làm một cái vườn.
Aisha, bà Vũ Xã.
Thì cái vườn đó đó là ai đi vào thấy cái tâm nó cũng bị cũng được lắng xuống, ta thấy nó vui,
mở
nó hài hòa, nó mở
ra.
Vâng. Thì cái sứ mạng của bà là làm cho người ta vui. Thì
đúng
con
rồi,
thấy nó hay.
Đúng rồi. Vâng. Nâng lên cái tâm thức của người ta. Vâng.
Mà nhờ như vậy sẽ tạo ra được rất là nhiều người cũng cùng một cái sứ mạng giống như vậy. Thành ra nó lan tỏa được cái sự hài hòa.
Mà thầy mong rằng là nếu các bạn mà đã có cái vườn tược rộng rãi, đẹp đẽ thì các bạn cũng nên mời bạn bè, anh em của bạn tới để mà cùng hưởng ra. Làm cho mọi người nên mà mở tâm mà tiến tu đó, cái đó là cả một cái tâm thức mà rất là vĩ đại. Và Bồ Tát đó, Bồ Tát nhỏ đó thì chỉ giúp cho một người thôi. Bồ Tát lớn đó là giúp cho một nhóm người. Bồ Tát mà lớn hơn nữa là tạo một cái văn hóa giúp cho nhiều người. Thì cái vườn đó là cả một cái văn hóa.
Cái đó thì con thấy là trong cộng đồng mình cũng có nhiều người làm đó thầy. Họ có những cái vườn đẹp lắm.
Rồi
họ chia sẻ rồi họ chỉ cho cái cách trồng trọt. Họ chỉ cho người ta biết để người ta ở nhà ta cũng tạo được những cái vườn như vậy. Thì con nghĩ chắc cái từ cái nhỏ nhỏ đó nó đi ra được cái lớn
đúng.
Chứ không thôi mình đâu có cái phương tiện hơn cái vườn lớn hả thầy?
Đúng rồi, chắc chắn là mình phải bắt đầu từ cái nhỏ. Và mình mong rằng là các bạn mà có vườn thì là cũng mở rộng ra. Và mình cứ nghĩ rằng là mình giúp một người, giúp nhiều người, giúp tạo thành một cái văn hóa mà tu hành. Và cuối cùng giúp cả một cái văn minh. Tại vì mình trong cái văn hóa mà đi xuống càng ngày, đi xuống càng bạo động, thì mình rất cần những cái vườn đó. Rất cần những cái người mà tạo vườn, làm những cái vườn mà trong đó không phải chỉ có thấy cây cối không, mà có những cái hoạt động để mà người ta nâng cái tinh thần người ta lên.
Mình hy vọng là cái vườn đủ để chúng như là cho người ta vào, ta mở tâm được. Rồi có thể là ta tập thiền từ trong cái đó thầy ha. Rồi vâng, thì là cũng tiến hóa từ cái mà thân và tâm.
Rồi, như vậy là mình có cái My Square Park sẽ có nhiều cái đẹp trong My Square Park của mình hơn nữa. Để mà càng lúc ra mình càng thấy là mình đi vào một nơi nào như vậy là tự nhiên cái tâm mình nó mở ra và mình thấy cả một cái xu hướng mà tâm linh hướng thượng. Và mong là rất nhiều các bác chúng ta sẽ có cái sứ mạng để mà tạo ra những cái My Square Park, tạo ra những cái cảnh giới để cho mình đi vào là mình mở tâm mà mình muốn thăng tiến, cho mình muốn thoái bộ các bác nha.
Vâng, con cảm ơn thầy với bài giảng cũng khá thú vị ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và mời quý vị theo dõi chương trình này vào kỳ phát thanh tới.